được việc này, muốn việc kia, được việc kia, muốn việc nọ.
Cho đến đỡ tu hành cũng vậy mà. Tiến được một mức, muốn tiến thêm nhiều mức nữa, tham. Bất túc, không bao giờ nó nhận ra đầy đủ hết rồi. Sanh tâm giả, vì khi nó chưa đi tới đến đó, nhưng mà nó nói rằng nó đã đến đó. Thành sự giả tâm. Tranh đâu, đâu tranh kho vọng quả. Thì cái ước vọng quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều, thì ở bên trong thượng trung hạ không có bao giờ hòa được. Rạn nứt do người tâm bất giác, cái sự rạn nứt dâm ra sân si buồn tủi của nội tâm là sự rạn nứt. Bởi nếu chúng ta đối với người khác xấu, trong chút nhất trong nội tâm của chúng ta bất an, rồi bất giác không giác, không hiểu lấy ta là ai, không biết điều hòa vũ tạng, không biết điều hòa ngũ quẩn, cho nên mới sinh ra cái sự giãn nứt và sân si đối với thiên hạ, gây cấn đối với thiên hạ, mà do từ ở bên trong, nguồn gốc ở bên trong xảy ra, chứ không phải chỉ không ở bên ngoài nó đem đến. Nhiều người nói rằng tôi ngồi đó, tại sao ông Đông Tân chọc tôi hay là ông phá tôi? Không, nó có cái nguyên do từ đầu cho tới cuối, nó đều có nguyên do tất cả. Sửa sai tự nguyện chuyển thanh đạt, cho nên chúng ta tu ở đây là chúng ta sửa sai, sửa hay là sửa cho nó đi qua đúng theo cái lời nguyện. Ai cũng muốn thực thi cái từ bi bác ái, ai cũng muốn đem lại cái sự tốt lành cho mọi người ở xung quanh mình, ai cũng muốn hòa đồng cái duyên đẹp của trời đất, nhưng mà không chịu sửa cho nó tiến, lấy gì nó tiến? Phải sửa cho nó tiến rồi nó mới đúng cái sự ước nguyện của nội tâm nó, đánh đổ cái trượt lưu thanh, nó mới chuyển tới thăng đà, là mới đi lên cái chỗ dễ tiến, cái con đường tiến dễ dãi, không có bị trở ngại nữa. Tu hành vãng sự bỏ qua, ngoài đời còn đạo phân xa hiểu gần. Chúng ta tu hành vãng sự, chúng ta nên bỏ qua. Khi mà bạn bỏ qua, nói bỏ qua, chúng ta đi cao hơn, nhẹ hơn, chúng ta mới xét được cái sự việc bề trái và bề mặt của sự việc. Chúng ta bỏ qua là chúng ta trong tạm thời không có khả năng hiểu biết nó, chúng ta không có nên đung đầu vô để cho nó lôi cuốn. Khi mà chúng ta tu, chúng ta tự sửa đánh đổ cái bản tánh tò mò sân si, thì chúng ta không có bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, là chúng ta bỏ qua. Ngoài đời còn đạo, ngoài cái bản thể này, ngoài sự nhiêu động đòi hỏi của cơ thể này, nó còn cái phần đạo là thượng trí, sáng suốt. Tu lâu nó phát triển hậu quang ngay trung tâm bộ đầu, xuất phát đi lên, phân xa hiểu quả hiểu gần. Mình ngồi ở đây, mình biết cái chuyện xa và mình hiểu, phải sửa bằng cách nào để cho nó tiến xa hơn nữa. Chính ngay trung tâm bộ đầu chúng ta là cái nơi gần nhất, mà chúng ta không có sửa, làm sao chúng ta hiểu xa được. Cho nên ngoài đời còn đạo, ngoài cái chuyện dữ động của thế gian, còn cái phần thanh điển sáng suốt, chúng ta có thể phân ra hiểu rộng, hiểu được cái chuyện của ta và hiểu được cái chuyện của người, phối hợp lại để tự sửa tự tiến. Chưa sai là việc tôi cần hòa đồng thiên hạ, mở lòng đối với anh. Chưa sai là cái việc tôi cần mỗi người phải tự sửa lấy, tự chấp nhận, tự nhìn nhận sự sai lầm, bị lôi cuốn bởi sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Tôi đã thường nói mỗi người đi đi, chứ không phải là chúng ta hay hơn người ta mà đi chơi thiên hạ, hòa đồng thiên hạ, mở lòng rồi rèn chúng ta hiểu nhiều, liên hòa liên kết với nhiều khối, biết được nhiều người, biết được vạn vật, biết được vạn linh, thì chúng ta mới do đó, cái đó không khác chỉ kiến để gọi cho chúng ta. Thì chúng ta bị mở lòng, thì rối ren của nội tâm, thì tò mò đen tối, thì ích kỷ sân si bất chánh của nội tâm, nhờ sự ảnh hưởng bên ngoài chúng ta mới sửa. Mà chúng ta không hòa đồng, làm sao cho đạt được cái ảnh hưởng đó, tìm hiểu cái kích động và phản động của mỗi cơ giới. Bình tâm hóa giải chẳng hèn, cơ trợ sẵn có ánh đèn rọi ban. Chúng ta bình tâm tu trong cái thanh tịnh, cái biển nó dồi dào xuất phát lên trên bộ đầu, lúc đó là nó tiến hóa đi lên, thì tự nhiên nó giải càng ngày càng rõ. không có còn hèn nhát nữa. Sự sa sút, tiến tới sự sa sút, lấy cái gì mà hèn nhát? Và các bạn nuôi cái sự sa sút ở trong con tim, đem giáng cấp nó xuống dưới đơn điệu, đó là nó hèn nhát. Nó luôn luôn thích ở trong cái bóng tối. Và bây giờ chúng ta đi lên cái ánh sáng, làm sao công khai hết rồi tất cả những chuyện gì đen ra đen, trắng ra trắng rồi, thì nó đâu còn cái sự hèn nhát nữa. Mà cơ trời sẵn có, ánh đèn rọi rọi ban, cơ trời thì sẵn có, ánh sáng đưa xuống đây thế gian hàng ngày hàng giờ hàng phút để rọi ban cho cái tâm trí chúng ta muốn tiến lên bậc nào thì tiến. Cho nên khi bạn tu từ trung tâm bộ đầu nó rút đó, bạn thấy hàng ngày nó rút, mà mỗi ngày mỗi tháng nó đều rút khác hơn, nó nhẹ càng nhẹ hơn. Chúng ta có thể đo cái điện đi tới cái mảnh đất này, thấy ở bên trên nó rút khác, điện trên mảnh đất khác, nó rút khác. Thì đó, trong cái lúc đó các bạn mới thấy là các bạn đo cái duyên điện của mảnh đất, và đo ngay lấy cái trung tâm bộ đầu mà đo lượng, chứ không phải là dùng cái địa thế thế gian. Cũng như mấy ông thầy phong thủy, ông dùng nói là đông tây nam bắc đồ này kia kia nọ, ông không có biết được cái thanh điển ở bên trên. Bởi vì thanh điển quá xanh mảnh đất phù xanh này, chứ không phải quanh mảnh đất phù xanh này quá xanh cái thanh điển. Nhưng mà thanh điển luôn luôn làm chủ mảnh đất này. Nếu chúng ta muốn đo lường hiểu được cái sự phát triển tiến triển của mảnh đất này, chúng ta phải dùng cái trung tâm để phóng qua lên trên, sau đó chúng ta mới hiểu cái mảnh đất này sẽ phát được bao lâu và sẽ bị vắng cái thanh điển bao lâu. Nhờ thanh điển mới tìm hiểu được cái phần thanh điển chiếu rọi cho mảnh đất phục sanh. Cho nên chúng các bạn tu ở đây, các bạn không có học cái khóa thầy bói, không có học cái khóa gì hết, nhưng mà lúc đó các bạn chỉ dùng cho một cái trung tâm điển quang, các bạn có thể đi tới một căn nhà và các bạn đo lường và bạn thấy cái nhà này phát hay là không. Nhưng mà tự nhiên do tâm bạn nói rằng nó không có thể nào phát triển. Sự thật, từ lúc đó bạn chê miệng bạn không kịp, nhưng mà sự thật bạn xem thì đúng y như vậy. Nếu một cái trung tâm điển quang bộ đầu của bạn mở thì bạn có thể hỏi bất cứ chỗ nào. Chứ nhiều người thế gian họ lầm suy đoán, để phương hướng để suy đoán, nhưng mà có cái được có cái không. Còn đằng này chúng ta đi tới lấy cái phần thanh điển rọi, nó thuộc siêu phàm, quá giải, nó minh cảm cái luật định quá quá sinh sinh, từ ở trên đưa xuống để ban bố cho mảnh đất đó tiến hay là lùi, mình biết được. Từ tâm, từ tâm tiến đến thiên đà, giả tâm lộn xộn lại càng khổ đau. Chúng ta từ tâm, cái điển nó hòa đồng với tất cả, chúng ta phong phú rồi mới đi từ bi hỷ xả được, tiến đến thiên đàng. Nhưng là bình tâm nhẹ nhẹ lấy cái phần thanh điển đi lên tới thiên đàng, giả tâm mà lộn xộn lại càng khổ đau. Chúng ta áp dụng cái từ bi bác ái thì lúc nào chúng ta cũng ở cái phần nhẹ, chúng ta đi lên trên. Còn nếu mà chúng ta làm cái giả tâm, nuôi dưỡng cái giả tâm lộn xộn thì càng ngày nó càng khổ đau. Thế nhưng tại sao nó cuốn cuồng thành một cục, nó đen tối, nó càng đen tối thêm, đó là cái khổ đau không có lối thoát, không hiểu nguyên căn, không hiểu trời đất, không minh cảm cái chân lý, cái nguyên lý của vạn vật, nó đau khổ vì lý do đó. Thiên cơ tạo hóa nhiệm màu, nơi nào cũng sẵn có tàu chiến thắng. Thiên cơ tạo hóa nhiệm màu, nơi nào cũng có phần cái phần thanh điển để giúp cho các bạn. Sẵn có tàu chiến thắng, nếu mà bạn mở cái thanh điển ở bộ đầu đi lên thì tự nhiên thừa kiếp nó hút, nó phải đưa bạn lên. Hồi trước bạn chưa tu, mặt mày cau nhàu khó chịu, bây giờ bạn tu rồi thấy con người bạn nó thanh thản vui tươi, tư tưởng cũng khác lạ. Nhiều khi mình không biết việc đó mà có thể nói việc đó, nói cho đến mình sợ là cái gì, là cái phần thanh điển nó đi lên thì cái sáng suốt nó qua giải, nó đưa xuống, nó chuyển qua, nó kích động cái âm thanh chúng ta mới xuất phát. Cho nên các bạn cứ thầm kín tu đi, tu rồi nó mở cái thanh điển, lúc đó bạn nói chuyện nó dễ dãi. Nhưng mà nói ra đối phương người ta nghe, ta thông cảm và ta thấy cảm giác nó nhẹ nhàng. Tại sao nó nhẹ? Bởi vì hàng ngày cái luồng thanh điển của các bạn chỉ xuất phát đi lên, các bạn không có nói chuyện là đem xuống, ép xuống, giữ lại, ôm lấy, không có sự đó. Nhưng mà bắt các bạn mỗi đêm, mỗi sơ hồn, mỗi pháp luân là nó xuất phát, nó đi lên. Nó đi lên quen rồi, người thế gian người ta chưa có đi lên. Ta ôm ấp nung nấu, xẹt ngang ở thế gian thôi, cuốn cuồng trong cái sức hút của học trò. Mà các bạn đạt được trung tâm mở rồi thì họ gần các bạn một chập, họ thấy nhẹ nhàng. Là mình đã thường rút đi, mà họ hướng tới mình thì mình rút giùm cho họ. Hai bên đồng nhẹ, đồng tiếng, cởi mở. Cho nên những người tu ở đằng này, sau này đạt được cái thanh điển ở nơi quần rồi, nói chuyện với tất cả những người thường chậm, họ thấy là dễ dãi lắm, họ thấy là cởi mở, họ mến cảm mình. Bên mê, bên giác lưỡng phần, văn thân tu tiến, tự tiến, tôi cần tiến qua. Cái bên mê và cái bên giác lưỡng phần, hai phần rõ ràng. Bên mê là trong cái tâm tối, nó làm cho con người mê loạn. Còn cái bên giác đi tới cái sự sáng lạng, nó có hai phần, quang minh và thanh trường. Dấn thân tự tiến, tôi cần tiến qua. Chúng ta đã đành giáng xuống thế gian, nhập xác làm con người thì thế nào chúng ta phải bước qua một cái bên mê rồi tới mê bên giác. Mình tự tiến phải đi tới, phải chấp nhận cho nên ở thế gian những cái hoạt cảnh khổ gây cho tâm hồn các bạn tối tâm, nhưng mà các bạn cũng chấp nhận. Đó là việc tôi phải đi, đường tôi phải tiến, qua hết cái tối tâm tôi sẽ đi tới cái sáng suốt. Cái chuyện đó tối cần tôi phải qua, tôi phải đi, nhưng hậu tôi mới ảnh hưởng người khác được. Còn tôi kêu người ta đi giùm cho tôi không được, và người ta tiến giùm cho tôi thì tôi cũng vẫn còn ở đây. Cho nên nhiều người cúng quải này thì chưa đủ thứ, là muốn kêu thánh thần dấn thân vô đó làm việc kệ. Ngược lại lợi dụng, lấy cái sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành làm việc kệ, thì tự nhiên mấy ngàn năm sau thì cũng vẫn còn ở chỗ đó thì yên tới tiến được. Mà đằng ngược lại đằng này chúng ta làm, tự làm, chấp nhận. Tôi có một cơ thể què quặt, tôi chấp nhận trong cái hoàn cảnh què quặt. Trước kia tôi đã tạo cho tôi, bây giờ tôi phải chấp nhận. Chấp nhận khét rồi nó hết. Tôi sống với nó, tôi hòa đồng với nó thì tự nhiên nó sẽ hết. Còn nếu tôi nghịch lại nó thì nó chỉ có tăng gia thôi. Chúng ta thử dạy con, cha mẹ biết dạy con, biết khuyên lớn con, biết gần gũi con, biết hòa cảm với con, thấy đứa con nít nó thông minh. Nó nhờ đâu mà nó thông minh? Nhờ cha mẹ nó ở trong một tinh thần bình đẳng thương yêu, đem cái kinh nghiệm của cha mẹ truyền bá trực tiếp tới cho con, thì càng ngày nó gần gũi mình, không học nhiều cũng học ít, thì tự nhiên nó tiến tới được. Còn ngược lại mà chúng ta lấy cái oai quyền đè ép đứa con mình thì không có bao giờ nó tiến. Nó ý lại, nó tưởng nó cha mình hay quá, sao cái gì để cho cha lo, mẹ lo, còn mình khỏi lo. Còn cái đằng này chúng ta đồng tiến với nó, để cho nó hiểu biết cái trách nhiệm nó, tự sửa chữa lấy nó, tự xây dựng lấy nó, nó mới tiến độc như ta đã và đang tiến. Thì nó thấy nó cái tinh thần độc lập, tự tiến, minh cảm. Còn nếu mà chúng ta độc tài, khét rồi nó, một, nó sợ chúng ta, hai, nó ý lại, là không có bao giờ tiến được. Cho nên tu cũng vậy, chúng ta phải tu tiến, tự tu, tự tiến, không nó y, không nên ý lại nơi truyền pháp, mà cũng chẳng ý lại nơi bản đạo, cũng chẳng ý lại nơi thần thánh. Những vị đó, họ đã tự tiến, tự đạt, thì bây giờ chúng ta phải tự tiến, tự đạt. Tiến lên sắc giới lập đạo, không không tự tiến sơn hà tự qua, mà lên tới sắc giới, tất cả ở bên trên chuyển qua hóa sanh, ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan chuyển qua xuống thế gian, sanh ra cây cỏ vạn vật đủ màu đủ sắc, chu cây chắc đắng mặn nồng. Chúng ta tiến lên cái chủ giới trên đó, chúng ta mới lập được cái đạo, tiến về cái không không tự tiến tới cái sắc giới, rồi hết sắc giới vượt khỏi đi tới cái không không, tự tiến sơn hà tự qua, bất cứ nơi nào chúng ta cũng thể vượt qua được. Chứ không có cái nào nó o, tôi trước tôi thấy cái núi tôi sợ, thấy cái sông tôi sợ, sau này các bạn xuất hồn được núi sông cũng chẳng có cái gì khó khăn đối với những người tu hành.
pháp lý
xuất ra rất dễ dàng, chứ không có bao giờ bị trở ngại. Ngay ở trong căn nhà chúng ta cũng ly khai khỏi căn nhà hiện tại, từ bản thể cho tới căn nhà vật chất mà chúng ta cũng vượt khỏi đi được. Huống hồ gì sông núi kia đâu có nghĩa lý. Thế gian thiên cảnh một nhà, bình tâm tự sửa mới là người ngoan. Lúc đó chúng ta đi được rồi, chúng ta hiểu thế gian thiên cảnh một nhà, những cái chủ động của nó là thanh khí điển qua sanh vạn vật, mà chúng ta thừa tiếp được cái phần thanh khí điển tiến lên cái thanh khí thông động ở bên trên, thì bình tâm tự sửa. Lúc đó chúng ta thấy tiền kiếp sai lầm mấy ngàn năm, mấy trăm năm, nhiều người cũng đã và đang sai lầm như chúng ta. Chúng ta dùng cái bình tâm, không có bị ngoại cảnh lôi cuốn nữa, tự sửa mới là người ngoan. Lúc đó mình biết phải làm sao cho ta nhân hậu ảnh hưởng người khác, chứ không có nên nói tôi đi làm cho thiên hạ thì tôi được cái gì. Tôi làm cho thiên hạ thì tất cả trong cái lợi dụng lôi cuốn, tôi trở lại cái đường lối tham sân, chứ không mà tôi cũng bao giờ tôi tu được. Nhiều người tôi đến làm phước, rốt cuộc rồi cái tham nó trở về mình. Ban đầu thì phổ biến nói hay lắm, nhưng mà sau này bị lợi dụng bởi một khối tham. Cái khối tham nó nhiều, ma nhất trưởng, Phật nhất thích, rồi nó lôi cuốn mình. Đâm ra cái gì họ cũng làm sẵn cho mình ăn, thấy sướng quá, mình khỏi làm. Thì cái tham đó nó bộc lộ ra. Ăn của chúng sanh mà không có làm việc gì hữu ích cho chúng sanh, và cũng chẳng có gì hữu ích cho ta. Sống trong cái ý lại thì tưởng đâu Chúa Phật cho chúng ta, không, sai lầm. Cho nên cái giờ phút cuối cùng ăn năn làm bộ, còn cái đằng này chúng ta không có tự lực cánh sanh, tận dụng cái thanh khí điển của ta để khai thác cái tiểu thiên địa này, từ ngũ tạng đến ngũ quẩn, hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, cho nó hòa cản tạm giới, thì nó mới hòa đồng bên trên. Lúc đó chúng ta càng ngày càng gắt gao, càng sửa chữa, thấy càng tu càng khó, phải lo tiên. Chứ không phải là mình làm cái gì hữu ích ở thế gian, tất cả trời đất đã sắp đặt, khối địa tiên đã làm, con người chẳng làm được cái gì cho con người hết thảy, mà chỉ gây ra cái sự tham lam, tham sân thì có, bày cái kế này mưu kia, rốt cuộc rồi gây cái sự lộn xộn cho ta trước, tự nhiên hậu cho người khác, ngủ không yên, ăn không ngon. Ở thế gian họ nói bằng hy sinh, nhưng mà thật sự thật là hy sinh, rốt cuộc rồi ta cũng chẳng còn gì, mà thiên hạ cũng chẳng được cái gì. Cho nên cái phương pháp công phu này, mỗi người phải trở lại vị trí của người để khai thác lấy người. Ngoài cái cơ thể này, người còn hồn và vía là vĩnh cửu, bất cứ tôn giáo nào chứng minh là hồn bất diệt. Tại sao chúng ta không trở về quê sư chống cũ của chúng ta, một cái kho vô tận để dành sẵn cho mỗi phần hồn được hưởng, tại sao không trở về? Chúng ta trong đi trong cái thanh tịnh, chúng ta đạt tất cả. Đức Thích Ca này, tu trong rừng rú, bao nhiêu thú vật đi giành giật món ăn, giành giật ngôi thứ để mạnh thiết yếu, nhưng mà ngài không cần đến chuyện, ngài chỉ lấy cái từ tâm sửa chữa, tự nhiên hậu ảnh hưởng lần lần nó phải quy theo ngài. Thì suy nghĩ cũng vậy, ngài bị đóng đinh, ngài bị uy hiếp, ngài bị đánh đập, ngài bị sự cực hình, nhưng mà ngài cũng vẫn làm thinh, bởi vì tất cả mọi người phải trở về với điểm thanh tịnh của họ, không có ai chạy khỏi cái điểm đó. Nhưng mà khi mà ngài đạt rồi, ngài được chắc chắn rằng ngài phải nắm giữ cái bất động để ảnh hưởng cho những người kế tiếp ở sau này. Nhưng những người đóng một thời gian rồi, nó tự suy nghĩ rất rõ ràng, cái tuổi tác nó không cho phép. Tôi đã thường nói 20 tuổi khác, 40 tuổi khác, 60 tuổi khác, 80 tuổi khác. Mỗi 20 năm con người nó thay đổi hoàn toàn, nó thấy nó khao khát cái thanh tịnh, chứ còn sự động loạn chẳng đi đến đâu. Cho nên chúng ta tu ở đây phải sửa mình và tận dụng cái năng lực hiện có của mình, lấy cái quyền điển khai thác cái luồng thanh điển của ta để tiến đồng với tất cả. Chính chúng ta sai, không có ai sai cả. Cho nên không có nên tham lam rồi bị ngoại cảnh lôi cuốn, rồi sống ở trong cái lầm than trong lầm than, sống ở trong lỡ khóc lỡ cười, gây rối loạn và đau khổ cho nội tâm. Thì chúng ta đã có cái ảnh hưởng tốt của trời Phật, của Chúa, của Đức Mẹ, của tất cả những đấng trọn lành đã cho chúng ta có một con đường sáng suốt. Chính Ngài đã và đang tiến. Tại sao chúng ta còn tham lam của cải thế gian mà tự gây rối ren cho tâm hồn, làm cho chúng ta bất ổn? Phật tiên trung tiến một đạt, từ bi hỷ xả mở mạng giác tha. Đó, khi mà Phật tiên tu con người mà tiến tới Phật tiên rồi, trung tiến một đạt, ai cũng là đi trong thanh tịnh, làm sao có chiến tranh. Từ bi hỷ xả mở mạng giác tha, lúc đó dư và phong phú rồi, mới đưa cái luồng thanh điển để mở tâm trí cho những người mê muội tại thế. Người đời mê loạn xa hoa, tu không thấy tiếng cũng là tham sanh. Cái người đời ở thế gian nó mê loạn xa hoa, đòi hỏi ngoại cảnh quá nhiều, cái này đẹp, cái kia đẹp, cái nọ đẹp, mà nó không biết cái đẹp đó nó rước vô duyên chừng nào thì chồng chất trên đầu óc nó, chồng chất trong tư tưởng nó, chồng chất trong cơ thể nó, xâm nhập trong ngũ tạng nó không biết. Tu không thấy tiếng cũng là tham sanh. Mình tu mình thấy hoài thấy không tiếng là tại vì mình tham sanh quy tự. Người quy tử là mình ham sống sợ chết, làm sao tiến. Đó, tôi trở về với phần hồn, nhưng mà cái chung trở về với bản thể, đi đông ngược, đậm chút là sợ. Nghe người ta nói câu này sợ, nghe người ta nói câu kia sợ. Người này uy hiếp không được, người kia uy hiếp không được, không có chủ trương gì hết. Cho nên như vậy đó, vì lý do mà ham sanh quy tử là ham sống sợ chết, nuôi dưỡng cái bản thể không có thể truyền đầu ở thế gian này, cho nên tu hoài cũng không thấy tiếng. Cho nên các bạn tu trong cái giờ thiền, trong cái mê, bạn có cái tỉnh, bạn quên cái giờ bạn công phu, bạn không có biết bạn còn ở thế gian nữa, bạn không có chấp nê bất cứ một cái việc gì. Mà hỏi phải làm sao cho nó bớt vọng động. Trước kia bạn đã vọng động, bây giờ bạn soi hồn thì nó thấy nó càng vọng động thêm. Nhưng mà cái vọng động đó một thời gian nó sẽ dọn ra khỏi tư tưởng của các bạn. Bạn làm pháp luân, bạn thấy cũng nhớ chuyện này, chuyện nọ lúc ban đầu, rồi sau này bạn làm cho nó điều qua. Ngũ tạng khai thông, ngũ quẩn khai thông, thì nó hòa đồng, thì sức hút bên trên nó rút đi lên, cho nó phân tán cái vọng động. Vọng động là rối cục nó mới vọng động, mà chúng ta phân tán ra thì không còn vọng động nữa. Trong lúc đó nó thấy ngoài cái thế giới này còn thế giới khác, ngoài cơ thể này tôi còn cái biến hình, chủ trương, giám đốc cái cơ thể này, chứ không phải cơ thể này chủ trương giám đốc cái phần học. Thì lúc đó nó đâu có tham, nó có tham cái bản thể này, nó phải tham nuôi cái bản thể này từ cũ ở thế gian đâu. Thì tự nhiên nó không có tham sanh và nó không có sợ chết. Thì lúc đó cái tâm nó lúc nào cũng bình thản, nó thấy cái hồn nó bất diệt. Cho nên những người tu đạt tới cái nhẹ nhàng thì người lúc nào cũng vui, bất cứ ở trước một cái nghịch cảnh nào. Miễn thờ lập luận sớ khanh, tu không tự tiến tự hành như không. Cái miệng thì nói đủ thứ hết, chuyện nào cũng dựa vô nói, dựa lý ông Phật nói, dựa lý ông Thánh nói, dựa đủ thứ, chuyện này chuyện kia nói, bày biểu đủ thứ hết, lập đi lập lại hoài. Nhưng mà tự tu không tự sửa tự hành, không chịu tu cho mình, mà kêu thiên hạ tu hoài mà không chịu tự tu, thì nó cũng như không, làm vô ích. Cho nên chúng ta ở đây cần cái thực hành. Tôi đã nói lý thuyết đầy dở, bạn sách ngàn bạc cặn, bạn mua sách vở bạn đọc hoài đọc không hết. Ông nào nói cũng hay, mà nó hay sự thành công của ông. Còn đằng này chúng ta làm sao cho chúng đạt được sự thành công, làm sao chúng ta cởi mở nhẹ nhàng hơn người khác, nhiên hậu cái hành động mới ảnh hưởng người khác. Người ta lộn xộn, tham sân, cuốn cuồng, rốt cuộc bị lợi dụng, bị đau khổ, tâm hồn bất ổn. Rồi cứ hỏi tại sao trời đất không có công bình giúp kẻ này giàu để cho tôi nghèo, mà không biết cái tâm hồn của tôi nuôi dưỡng cái tham sân quá độ. Người đời họ khao khát cái từ bi bác ái, mà mình ngược lại mình tham sân. Ai chơi với mình, độc tài ai chơi với mình, thì tự nhiên ai cô lập, mình tự mình cô lập thôi. Nhưng mà không hay, thì đối thừa thần thánh, đối thừa bạn bè, đối thừa việc này việc kia việc nọ, được gây sự đau khổ cho ta. Mẫu ái kỳ 187, người đời lý luận trăm anh, ai ai cũng muốn sơn thật chân như, lâm khi lỡ khóc lỡ cười, người sao không hiểu lên người là ai. Ở đời ai cũng lý luận, cũng nói hay lắm, anh hùng không à, không có người nào mà thua ai hết. Ai cũng muốn sanh, sớm đạt sở nguyện của mình. Nhưng mà lắm khi lỡ khóc lỡ cười, nói mà làm không được, muốn mà không bao giờ đạt. Cũng không biết mình, rốt cuộc rồi cũng chẳng biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Trong cái sự lẫn quẩn mâu thuẫn chậm tiến, rồi bày ra những chuyện rồm ra để lấy vẻ thừa kề mắt thánh, thực hành không có, rồi giành giật cấu xé đấu tranh quyết liệt cho đến mấy đi nữa, rồi cũng phải tự mang lấy sự bàng hoàng khó tiến. Đạt rồi để làm gì? Đạt cái ngoại cảnh mà ta muốn đây rồi để làm, xét kỹ lại xem ta là ai cũng không biết được. Từ nơi nào đến đây đã làm được bao nhiêu việc dở hay, thì chính ta là nhân loại. Xét thứ tư, tóc bạc mắt lờ ngồi, xét của ta đã làm được cũng có việc gì. Xong thì tôi già, rồi tham ăn tham uống, rồi bán thân bắt tỏi, rồi nằm đó thần kinh suy kém, việc gì cũng hiểu. Tôi nói hồi nào giờ tôi chuyên môn giúp người ta, sau ngày nay tôi lâm nạn. Xét cho kỹ, các bạn tu về pháp lý này xét cho kỹ, chúng ta đã hại lấy ta vì cái bản tính tham sân, quá lợi dụng tư tưởng, quá lợi dụng ngũ tạng, hành động bất chánh, thượng trung hạ bất ổn, thì rốt cuộc cuối cùng phải lãnh đủ thì chẳng có người khác lãnh đủ. Bên tâm hồn vía thanh đài, bên ngoài giả cảnh tự đài lấy thân, khi tâm mướt đông gốc phần dựng xây nhưng chẳng cân phân chút nào. Bên trong thì hồn vía nó cũng có thanh đài, nó có nơi thanh tịnh của nó. Bên ngoài giả cảnh tự đầy lấy thân, bên ngoài mà chúng ta ham muốn được cái này rồi lo cho cái này, ham muốn cái kia lo cho cái kia, mỗi người đóng góp một phần thì cái gì nó cũng dễ dãi, mà độc tài ôm lấy mà lo liệu thì cái giả cảnh nó làm cho cái bản thân chúng ta bất yên. Biết nó tạm mà cứ theo cái chuyện tạm hoài làm sao nó yên, bệnh hoạn càng ngày càng nhiều. Chi tâm mới đóng góp phần dựng xây nhưng chẳng tâm phấn lúc nào. Cái trí tâm luôn luôn muốn đóng góp một phần nào cho quần chúng trong cái đường lối xây dựng, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng được tâm phấn chút nào. Cho nên những nhà cách mạng của quá trình xét xử để lại, ông nào đã thực thi được thành công đường lối của ông đã hoạch định, chắc hẳn là các bạn đã đọc nhiều lịch sử, các bạn đã chứng minh. Và chính ngay tư tưởng của các bạn từ lúc ra trường tới bây giờ, bạn đã thành công chưa? Đường lối hoạch định của các bạn đã đạt tới chưa? Chưa khá đạt. Làm hoài, tham lam hoài, kế hoạch hoài, dốc cuộc. Cho nên những vị cách mạng tới giờ phút cuối cùng, Ngài thường nói cách mạng chưa thành công, Bởi vì Ngài chỉ lo bên ngoài, chưa biết tu thân, chưa biết sửa lại Ngài, làm sao thành công được. Cho nên xong trước kia Thích Ca Sư Duy Trì cũng vậy, Ngài đâu có bành trướng cái chuyện ở bên ngoài, nhưng mà Ngài lo tự sửa thanh tịnh gia mình. Trong rừng rú là một cái nơi động loạn, quá ư động loạn, sống với cái tần số thấp kém súc vật, nhưng mà tâm Ngài vẫn tịnh. Bây giờ chúng ta tu ở đây, ở ngay trong cái gia đình, trong cái xã hội chúng ta, âm thanh có thể giải đáp, có thể hòa cảm, có thể đối chất được. Nhưng mà chúng ta tu không được, hỏi cho làm sao mà chúng ta đi được ngọn của Thích Ca. Ngài vô trong núi rừng Ngài ngồi, nhưng mà Ngài sẽ khắc phục được tất cả những cái gì xung quanh của Ngài. Bây giờ chúng ta bị